Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi đã đề cập tới hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại từng hộ gia đình do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đang triển khai thực hiện tại 4 phường trung tâm của thành phố. Để hiểu rõ hơn về hoạt động này, trong chuyên mục Văn minh đô thị hôm nay, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hồng Viên, giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, một trong số các giảng viên trực tiếp tham gia tuyên truyền phân loại rác tại các phường xã. Nhưng trước tiên, mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục Góc nhìn đô thị, đề cập đến những sai phạm trong việc đặt và treo biển quảng cáo tại phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Nguyên.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Phố Phan Bội Châu nối giữa đường Cách Mạng tháng 8 và đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên chỉ dài 400m, nhưng có rất nhiều biển quảng cáo mọc san sát nhau, đua ra từ hiên, mái, trần nhà. Nhiều biển quảng cáo được dựng kiên cố trên vỉa hè với kích thước lớn, vượt quá quy định và che khuất tầm nhìn, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo chồng chéo lên nhau gây mất mỹ quan đô thị. Với mục tiêu thu hút sự chú ý của khách hàng, cột điện chiếu sáng cũng trở thành nơi treo biển quảng cáo. Vỉa hè bị chiếm dụng để đặt biển quảng cáo đã đành, thậm chí còn bị cắm cọc sắt, xây cột bê tông chắc chắn để lắp biển quảng cáo. Hầu hết những hình thức lắp biển quảng cáo này đều đã và đang vi phạm luật quảng cáo và các nghị định hướng dẫn thi hành luật hiện hành. Trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, trong năm 2019, thành phố Thái Nguyên sẽ đặc biệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp căng treo biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định. Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, chắc chắn những trường hợp vi phạm tại phố Phan Bội Châu và các tuyến phố khác trên địa bàn sẽ được khắc phục, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Xin chị cho biết là cái mục đích ý nghĩa của cái việc trường Đại học Khoa học tổ chức những cái hoạt động tuyên truyền về phân loại rác thải tại 4 phường xã đang thực hiện thí điểm của thành phố Thái Nguyên.
Với vai trò là một cái trường đại học nằm trên địa bàn thành phố và đặc biệt là có cái khoa Tài nguyên và Môi trường là cái khoa đào tạo chuyên sâu về những cái mảng liên quan đến quản lý tài nguyên cũng như là môi trường, thì bản thân các giáo viên trong trường cũng rất muốn là có những cái hoạt động nào đó mà phối hợp với thành phố để có thể duy trì và có thể là nâng cao cái chất lượng môi trường sống của cái khu vực ít nhất là mình ở và mình sinh hoạt, mình học tập đã. Và bên cạnh đó thì trong cái đợt này thành phố có cái đề án phân loại rác thải tại nguồn là một cái hoạt động là rất thiết thực trong cái việc bảo vệ môi trường và có thể là giảm cái chi phí cho cái việc xử lý chất thải. Thì trường Đại học Khoa học và nói chung và cái khoa Tài nguyên Môi trường nói riêng đã có những cái hoạt động hỗ trợ thành phố trong cái việc là hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn tại từng hộ gia đình. Có nghĩa là chúng tôi sẽ đưa sinh viên đến từng hộ gia đình hướng dẫn và tuyên truyền lại người dân về cái việc là tổ chức cái hoạt động phân loại rác thải tại nguồn đúng và chính xác.
Việc tuyên truyền này thì mình dự kiến là sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian như thế nào?
Thời gian dự kiến thì chúng tôi tiến hành trong 4 phường trung tâm của thành phố là Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ và Đồng Quang cũng như là Quang Trung, thì dự kiến là trung bình là khoảng độ 1 tuần một phường.
Các cái công việc tuyên truyền chủ yếu là mình đã tiến hành tại các hộ gia đình này thì như nào?
Đề án thành phố thì đang phân loại rác thành 3 nhóm. Thứ nhất là rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế. Và bên cạnh đó thành phố cũng đã phát cái bộ dụng cụ bao gồm thùng rác và túi ni lông. Thì cái nhóm tuyên truyền này sẽ đến làm 2 việc. Một là tuyên truyền nhắc lại về cái việc là người ta sẽ bỏ rác đúng cái thùng, đúng cái dụng cụ được phát đấy và phân loại đúng. Và cái thứ hai là sẽ kiểm tra cái tình hình người ta đã được sử dụng các dụng cụ được phát đấy như thế nào, có sử dụng đúng mục đích không.
Chị có thể đánh giá một chút về những cái kết quả sơ bộ về cái việc là thực hiện phân loại rác thải của người dân tại địa bàn đấy?
Về kết quả sơ bộ sau khi đã tuyên truyền ở phường Phan Đình Phùng thì chúng tôi thấy là đa số người dân đều nhận thức được rất đúng đắn về cái vấn đề là cái lợi ích này và cái việc phân loại rác thải tại nguồn, và đa số người dân đã biết cách phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên thì cũng có một số cái nhầm lẫn thì nó cũng nhỏ thôi, nó không đáng kể. Ví dụ như là những cái rác đốt được như là cái cuộn rau thừa, một số nhà người ta chăn nuôi người ta không bỏ vào cái thùng đốt được mà người ta sẽ tận dụng lại luôn để làm thức ăn chăn nuôi chẳng hạn, thì về cơ bản thì như vậy là người ta vẫn phân loại đúng. Và tôi thấy là cũng có một số cái khó khăn phát sinh, đấy là cái việc mà có thể là liên quan đến giờ giấc thu gom, có thể liên quan đến cái việc là dụng cụ thu gom chẳng hạn, cái thùng nó không được chắc chắn hoặc là cái túi nó mỏng, thì đôi khi là cái đựng cái chất thải, ví dụ như là cái chất thải mà tái chế được cái kim loại thì nó có thể là gây rách chẳng hạn.
Tiếp thu những cái ý kiến của người dân thì đoàn công tác của trường mình thì sẽ có phản hồi lên các cái cấp chính quyền của thành phố như nào để giải quyết cho người dân?
Trong quá trình tuyên truyền thì chúng tôi luôn luôn ghi nhận lại những ý kiến phản ánh của người dân. Sau đó thì thông thường là chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ làm việc lại với phường, ủy ban thành phố, đặc biệt là cái ban thực hiện đề án đấy, và chuyển giao tất cả những ý kiến mà thu nhận được tại ủy ban thành phố, để trên cơ sở những ý kiến thu nhận được đấy thì thành phố sẽ có những cái điều chỉnh và có những cái giải đáp thắc mắc kịp thời được cho người dân.
Xin cảm ơn chị.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tuần 1 tháng 4 năm 2019. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chuyên mục trên website daithainguyen.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!